6. Ăn uống tiết độ. Đây mấy kệ này, pháp cũ này cũng hay. Không bệnh lợi tối thượng, là cái không bệnh đó là cái ích lợi tối thượng. Không bệnh lợi tối thượng, cái gì là cái tiền hạng nhất đây? Biết đủ tiền tối thượng. Câu này hay lắm đó. Biết đủ tiền tối thượng. Thế nào là bà con hạnh nhất đây? Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Cuối cùng hết, niết bàn là tối thượng. Không bệnh là lợi tối thượng, biết đủ là tiền tối thượng, thành tín đối với nhau và con tối thượng, và niết bàn là lạc tối thượng. Câu chuyện này duyên khởi từ vua Ba Tư Nặc, Đức Phật và tại Kỳ Viên. Kỳ Viên là vườn cấp cô độc. Có một dạo đó, vua Ba Tư Nặc có thói quen ăn uống vô độ, ăn nhiều cơm, canh, cà ri. Ngày kia sau khi dùng điểm tâm, nhà vua không cưỡng nổi cơn ngày ngật vì quá no. Bèn đi đến chỗ Đức Phật và loanh quanh bên ngài với vẻ mặt đau khổ. Nhà vua chỉ muốn nằm ngủ nhưng không dám khi hiện diện bên Phật. Cuối cùng, vua đến ngồi một bên Thế Tôn. Phật hỏi: Đại vương đến đây mà chưa có ngủ nghỉ gì sao? Vua nói: Bạch Thế Tôn, không phải như vậy. Nhưng con luôn luôn khổ sở mỗi lần sau khi ăn xong. Phật nói: Đại vương, ăn uống quá độ thường mang lại sự khổ nhọc. Bèn nói kệ: Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Tức là Đức Phật nói cái câu cuối, kẻ ngu là nhập thai mãi, tức là không có biết sử dụng cái đời sống của mình, chỉ biết ăn mới ngủ. À, sử dụng cái đời sống mình để mà học hỏi tu tập giải thoát. À, chỉ thấy ăn mới ngủ là nhất trên đời thì nó như vậy, nó mới kết luận là nhập thai mãi. Sau khi nói kệ khuyên vua xong, Phật dạy tiếp: Đại vương, cần phải giữ tiết độ khi ăn uống. Đó là điều rất tốt. Ngài mới nói kệ tiếp: Người lo chừng mực uống ăn, khổ đau giảm bớt, thêm tăng tuổi trời. Nhà vua không tài nào nhớ hết câu kệ vì rất buồn ngủ. Nên Đức Phật nói với hoàng tử Suddhasana, Dasana, Tudana, vừa là cháu ruột, vừa theo hầu cận nhà vua. Phật nói hãy ghi nhớ câu kệ này. Thì thấy hoàng tử nói, Thế Tôn, sau khi học thuộc câu kệ, con sẽ làm gì? Thì Đức Phật nói, khi nhà vua dùng cơm, hay khi sới chén cơm cuối cùng, con hãy đọc bài kệ. Nhà vua sẽ hiểu ý và lập tức buông chén. Hôm sau khi nấu cơm cho nhà vua, con hãy bớt đi số gạo tương đương với chén cơm cuối cùng đó. Hoàng tử nói, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Và mỗi buổi sáng chiều khi vua Ba Tư Nặc dùng cơm, hoàng tử làm y như lời Phật dạy. Và mỗi khi nghe bài kệ trên, nhà vua bố thí cả ngàn đồng. Nhà vua tự hài lòng với lượng cơm giới hạn mỗi ngày. Sau một thời gian, nhà vua trở nên thon ốm và rất vui tươi. Lại đây chưa thấy ai thon ốm hết. Một ngày khác, vua đến đảnh lễ Phật và bạch. Bạch Thế Tôn, bây giờ con rất vui sướng. Con có thể tham dự cuộc săn bắn gấu rừng, ngựa rừng. Con từng giận hờn đứa cháu, nhưng sau đó con đã gả công chúa Vajira cho nó. Con tặng công chúa ngôi làng này để nàng có hồ tắm. Mối giận hờn tan biến và con thấy hạnh phúc. Ngày hôm kia, một viên ngọc quý tài bảo của hoàng cung bị mất, nhưng rồi tìm lại được. Vì thế con cảm thấy hạnh phúc. Muốn kết tình thân với đệ tử của Phật, con đã có được một công nương trong hoàng tộc của Ngài về sống với hoàng tộc con, và vì thế con cũng hạnh phúc. Phật dạy, sức khỏe là hạnh phúc lớn nhất mà mọi người mong muốn. Bằng lòng với những gì hiện có là giàu có nhất. Trung tín là điều tốt nhất khi giao hảo với nhau. Nhưng không có hạnh phúc nào có thể so sánh với Niết Bàn. Ngài nói kệ, không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Niết Bàn là tối thượng. Nghe chuyện của Ba Tư Nặc. Đây mình thấy Đức Phật có rất nhiều pháp để dành cho mọi người. Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc dùng phương tiện, giúp cho vua Ba Tư Nặc là ông vua được những điều vui sướng ở trong một cái phạm vi của cuộc sống, cho nên nó thuộc về sức khỏe. Cho nên không phải lúc nào Đức Phật cũng dạy pháp xuất ly, thoát ly, biết như vậy, mà nó tùy nhân duyên. Vua Ba Tư Nặc sẽ còn làm vua rất lâu, sẽ còn rất nhiều chuyện. Cho nên vì vậy, Đức Phật có thể dạy những pháp mình nghe nó theo lối thế gian, nhưng mà đó là phương tiện để nhiếp Vua Ba Tư Nặc vững tin ở trong cái nhân duyên làm Phật tử. Cho nên mình thấy Vua Ba Tư Nặc là vui sướng, giờ khỏe mạnh, không có nằm ăn xong là muốn ngủ thôi. cho nên bắt đầu đi săn bắt gấu rừng, ngựa rừng. Vatrinak, ngựa rừng, dám đụng chạm đến ngựa. Cho nên có thể tham dự các cuộc săn bắn như vậy. Thì mình đừng có nghĩ là ồ vậy Đức Phật làm cho ông vua này cũng đi săn bắn thêm. Cho nên không phải lúc nào là Phật cũng chỉ đưa ra những cái điều đạo đức, lúc nào cũng chỉ đưa ra những cái gì giải thoát. Nó không có phải như vậy. Cho nên nếu mà mình coi kỹ, tại vì những cái câu chuyện đó, nó chi tiết, nó cá nhân đối với những người trong thời Đức Phật đó, nó không, đôi khi nó không có được, nó ngắn ngủi thôi, không có được ghi vào thành kinh, kinh chính. Cho nên lúc nào mình đọc kinh cũng thấy Đức Phật nói pháp giải thoát cái gì không à. Thì vậy á, mình có thể lầm lẫn. Nếu mà mình coi kỹ này, mình thấy Đức Phật rất là đại thừa, phương tiện vô cùng, rất là đại thừa. Phải phương tiện, bởi vì như vậy, bởi vì nó chưa có đến lúc, nó chưa có đến lúc để mà vua bỏ đi xuất gia tu đạo hết á. Vua mới ở giai đoạn là quy y Tam Bảo thôi. Cho nên vì thế mà nó phải có rất nhiều cái phương tiện, phải biết như vậy. Có nhiều người xuất gia gặp ai cũng là đi tu đi, đi tu đi cạo đầu chứ nó sướng lắm á, tắm là khỏi tốn xà bông á. Như vậy ơi, tu nó sướng lắm, về này nọ gì lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ dạy ta những gì phải đạo đức, phải này nọ, phải đủ thứ ấy. Mà thực ra nếu mà mình gặp những người bình thường, cá nhân của người ta sống một đời sống nó rất là trung bình, thì những người đó đôi khi người ta có thể người ta nghĩ, người ta làm một điều gì tốt theo đạo hay gì, ta cố gắng. Còn khi cả một vị vua là một vị vua, nó còn rất nhiều chuyện, là còn rất nhiều thứ phức tạp ở trong cuộc sống này. Hôm nay mình thấy vua Vatrinak cũng phải đi đánh chiến tranh, chiến trận từ lung nữa. Cho nên vì thế đó, khi mà đem cái đạo vào trong cuộc sống này, ở trong những hoàn cảnh như vậy, thì nó phải như thế nào? Nó phải có một phương tiện. Rồi mình học về Phật tính Như Lai Tạng, nhìn chúng sinh mà nhìn theo Phật tính, thấy rõ thì thấy rõ là Phật tính là cái chân thật nhất, còn ngoài ra nó là mộng huyễn hết, mộng huyễn không hoa. Cho nên ở trong đó, đó tất cả cái phương tiện của Đức Phật đó, là nó đều là để kéo người ta vào cái chỗ chân thật. Cho nên một vị ở trong cái mộng huyễn của mình làm vua, ở trong một cái hoàn cảnh nhiều kẻ thù, chiến tranh đủ thứ, nhưng mà nó cũng chỉ là mộng huyễn. Đức Phật ra đời, cái mộng huyễn đó nó còn kéo dài. Thì cái chỗ mà để cho cái người đó có thể vào chỗ chân thật, cái phương tiện đó là quy y Phật. Quy y Phật đi cái hạn, chưa cần phải làm cái điều gì gọi là tốt đẹp theo đạo hay cái gì hết đó. Quy y về Phật đi. Ngay cái quy y đó là mục tiêu của cái quy y của Đức Phật đó, là cũng để kéo về cái chỗ chân thật. Cho nên Phật trở thành một vị Phật chân thật, nên quy y với Phật là dính ngay vào cái chân thật. Còn nếu mà đủ nhân duyên, đủ cái hoàn cảnh để có thể thêm pháp này, thêm pháp kia, thêm pháp nọ nữa, thì Đức Phật sẽ thêm cho. Nhưng mà mình biết rằng là nó vẫn chỉ là phương tiện ở trong mộng huyễn thôi. Cho nên mình nghe ở đây, mình thấy cái đoạn đầu Đức Phật giúp cho nhà vua ăn uống giới hạn, vua trở nên vui tươi, thì mình thấy vua toàn nghĩ chuyện gì đâu săn bắn này, chỉ có chuyện là gọi là thôi hết giận đứa cháu, không còn giận nữa, hòa giải được thấy vui, rồi tìm lại được ngọc quý này, rồi rồi có con cháu hoàng tộc này nọ cưới được bên phía của hoàng tộc của bên phía Đức Phật. Mình thấy nghĩ toàn chuyện đời không à. Ừ. Nên đó, sau khi nhà vua hài lòng, Đức Phật vẫn nói pháp từ sức khỏe đi dần. Đó. À, cho đến cái cuối cùng, cái sức khỏe, Đức Phật bắt đầu vào cái biết đủ. Nhà vua ăn quá, không có biết đủ. Ừ. Nhưng mà Đức Phật nói tiếp là bắt đầu nó vào cái pháp thành tín với nhau. Đó, bắt đầu là thành tín. Đức Phật kết luận, Đức Phật cũng chưa có nói gì là năm giới hay gì hết. Đức Phật kết luận là Niết Bàn là lạc tối thượng. Như vậy đó, làm cho cái tín tâm, cái vui, cái tín tâm tăng trưởng, làm cho vua lắng nghe. Và vua kết là có được một cái chủng tử của đạo. Cho nên Đức Phật hành Bồ Tát Đạo, phải nói vậy, hành Bồ Tát Đạo. Vì vậy Bồ Tát Đạo á, nó nằm ở trong cái đời sống tại gia. Nên ngày nay người Phật tử mình yếu á, không có biết cái pháp mà tại gia nó là pháp của Bồ Tát, không có thực hành cái pháp của Bồ Tát. Khi nghĩ đến đạo thì cũng chỉ nghĩ đến mấy thầy, tức là con đường xuất gia. Mình không có hiểu rõ được cái Bồ Tát Đạo. Cho nên hình ảnh của người xuất gia là hình ảnh của thanh văn, duyên giác. Hình ảnh đệ tử Phật mà hình ảnh tại gia đó là Bồ Tát Đạo. Nhưng mà rốt cuộc mình không có làm được cái Bồ Tát Đạo, mình không rõ. Cho nên trở thành là nhân thiên thừa, tức là trở thành là cái thừa của thế gian, cái con đường của thế gian, sinh thiên với sinh cõi người. Ở khi nào nghĩ đến đạo thì chỉ biết đường thanh văn và duyên pháp. Vì thế giờ mình thường nghĩ, mình nghe mấy câu chuyện đây thì Đức Phật đều nói lên cái pháp cuối cùng bao giờ mà ca ngợi thật nhất đó, nó vẫn là cái pháp Niết Bàn, vẫn là những cái con đường đạo đưa đến Niết Bàn. Mình có thể nói rằng là cho nên thời Đức Phật có thấy Đức Phật thuyết Đại Thừa đâu. Đôi khi thuyết Nhân Thiên Thừa thôi, chứ có thuyết Đại Thừa Bồ Tát Đạo đâu. Thì bây giờ mình biết là bây giờ mình nói vấn đề Đại Thừa, pháp Đại Thừa Phật có thuyết không? Thì ở trong truyền thống của Đại Thừa thì bên Đại Thừa nói rằng Đức Phật thuyết pháp Đại Thừa nhưng mà rất là bí mật. Pháp Đại Thừa nó là của người tại gia, mà tại gia thì nó lẫn lộn với thế gian, cho nên cái Nhân Thiên Thừa đó, Nhân Thiên Thừa đó là cái pháp của thế gian, mà lấy thiện là căn bản, lấy không làm ác là thiện, là căn bản. Thì mình thấy rằng là không làm ác là căn bản của thiện, thì nó cũng gần, nó tương đương với lại cái pháp của thanh văn. Còn cái mà tích cực mà làm thiện đó, thì ít khi nghe Đức Phật nói. ở trong các cái kinh điển của Thanh Văn. Tích cực không làm ác á, thì chắc chắn là căn bản của đạo Phật, ngũ giới, bát quan trai giới, mà Đức Phật kêu là thiện, thập thiện, nó là không có làm ác. Cho nên hầu như là có nhiều thầy ở bên Nam Tông nhất định rằng là Đại Thừa không phải là Phật thuyết, mà là phát triển về sau. Đó là cũng là một cái đề tài mình phải tư duy ấy. Mình theo Đại Thừa, mình phải có cái nhìn, cái biết, cái nhận định. Thực sự ra bây giờ ai xác định là Đại Thừa không phải Phật thuyết thì là ai thuyết? Không bao giờ có thể nói chính xác được, chỉ ra chính xác được. Nếu mà cứ nghe lời của các học giả thì nghe cho nó kỹ thêm. Đối với các học giả đó, các kinh điển Pali á, của Nam Tông đó, cũng chưa chắc là đúng chính xác lời của Đức Phật. À, theo các học giả đó là nó vẫn bị, nghĩa là pha chế, nó vẫn bị sửa đổi, thay đổi bởi các cái người ghi lại, các cái người sau này ghi lại xuống, và các truyền thống của các tông phái. Cho nên có thể nói là Phật nói một câu ra vậy đó, một câu A thì bè nó thành ra là Á, để cho theo đúng cái nghĩa của tông mình. Còn cái tông kia thì sẽ bè nó thành ớ. Đó. Cho nên cứ thêm vô. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật đối với Ngài A Nan chẳng hạn như vậy, khi gặp người nữ thì phải đối xử như thế nào. Đó. Có những ông học giả ông nói là hoàn toàn những cái đó là người đời sau thêm vào, chứ Đức Phật không có một cái kỳ thị người nữ như vậy chẳng hạn. Cho nên phải biết rồi, cái người mà là gọi là kết ấn hành ra, dịch hết tất cả kinh tạng Pali ra tiếng Anh ấy, là bà Rhys Davids, làm chủ của cái hội Pali Text, kêu gọi các học giả dịch thuật, bá cũng dịch thuật hết tất cả Pali ra tiếng Anh kinh tạng đó. Chính bá cũng nói, viết bá cũng nói là những cái ở trong kinh là nó bị ảnh hưởng của những cái người theo luật, những cái người quá khích về phương diện luật, cho nên nhấn mạnh là có thể nhấn mạnh thêm nhiều và những cái điều mà nghĩa là cứng rắn nghiêm khắc, và mình không có thể biết rõ chính xác là lời Phật nói đó, nó có đúng như vậy hay không. Cho nên nếu mà cứ dựa vào học giả để mà nói là Đại Thừa không phải Phật nói, mà thực sự ra là ngày nay tất cả đa số, hầu như hầu hết các học giả đều công nhận là Đại Thừa là Phật nói. Còn những học giả ban sơ xưa ấy, nên mình biết là cái lý nó nhìn như vậy. Cho nên bên Trung Hoa đó thì Ấn Thuật Đại Sư, vị đại sư nghiên cứu hạng nhất của đạo Phật hiện đại, nghiên cứu học giả đó, nên cũng không bằng lòng và cho rằng là tất cả những cái Phật pháp có thể bị ảnh hưởng bởi Ngài Ca Diếp là một vị tu hạnh đầu đà, rồi gọi là cùng với Ngài Ubali là đệ nhất giới trì giới, hai người đó gọi là hai vị đó A-la-hán đó gọi là đúng là thao túng, nếu mà nói theo chữ xấu là lãnh đạo, lãnh đạo những vị tỳ khưu gọi là thượng tọa bộ, thượng tọa đó, kết tập kinh điển, đàn áp người Anan, chẳng hạn như vậy. Cho nên nó có cái khuynh hướng là chỉ đi về cái hướng mà quá khích cực, cực đoan là nghĩa là khổ hạnh đó, và giới luật. Chứ còn Đức Phật rất là uyển chuyển, Đức Phật rất là mềm mại. Cho nên mình thấy đó là những cái cứ muốn đương vào học giả để mà nhận định đạo Phật thì đó, mình nghe biết ý kiến học giả không có bao giờ đồng nhất hết á. Vì thế nên cũng mãi người ta cũng nói mãi thì như đến thế kỷ đầu thế kỷ của lịch của Âu Châu, công dương lịch đầu thế kỷ đó thì lúc bây giờ mới viết xuống thành chữ. Và Đức Phật là ra đời trước đó 6 thế kỷ. Kể cả kinh điển Pali gì cũng vậy, cũng mới viết xuống thành chữ. Cho nên đừng có gọi là tự hào với y là cứ là Sanskrit với Pali thì là chính xác. Đó. Cho nên đã nghiên cứu, đã mà đương vào học giả kiểu khoa học thì không có cái gì là chính xác hết. Và tất cả những tài liệu để nói chính xác đều không còn có. Cái nào cũng chỉ gọi là giả thuyết. Cho nên trước tiên là mình phải hiểu cái nghĩa là như vậy. Bây giờ mình mới biết là nên không có dựa vào những cái đó mà tự động là chưa có chính xác gì hết, là tự động là cứ cho nó là chính xác như vậy. Nói như vậy là nói một cái cách thiên lệch. Nên giờ mình chỉ theo cái nghĩa không có cái tài liệu nào lịch sử thực sự chính xác để nói. Cho nên theo cái nghĩa, cái ý nghĩa, cái lý luận ở trong đời sống này. Đức Phật thành Phật là chứng, Đức Phật xưng Đức Phật là Như Lai, Thế Tôn, Phật. Đức Phật thành Phật có 10 danh hiệu, không phải là Đức Phật là A-la-hán. A-la-hán được nhiếp vào Phật. Còn đã chứng A-la-hán không có được 10 danh hiệu như vậy. Không có được kêu là Thế Tôn, không được kêu Như Lai, không được kêu là Phật. Cho nên một khi Đức Phật đã thành Phật, thì tại sao Đức Phật không có nói là cái pháp thành Phật? Lý do gì? Mà rõ ràng là Đức Phật nói là cái pháp kia là pháp thành văn, pháp thành văn duyên giác, pháp tứ đế, pháp 12 nhân duyên. Tại sao Đức Phật không nói là mà cớ gì từ đầu tiên, từ ban sơ, những kiếp trước, do nhân duyên gì mà Đức Phật lại đi con đường thành Phật, Đức Phật lại thành Phật? Tại sao thành A-la-hán là cứu cánh rồi thì không thành A-la-hán đi? Vậy thì thành Phật là cứu cánh hay thành A-la-hán là cứu cánh? Nếu thành A-la-hán là cứu cánh thì thành Phật nó là dư hả? Nên giờ mình cứ theo cái tư duy mình suy nghĩ đi. Những cái lúc ban đầu Đức Phật phát Bồ Đề Tâm để thành Phật ấy, nó do cái duyên cớ gì? Mà có một mình Đức Phật có cái duyên đó hay sao? Đức Phật thấy Phật phát tâm thành Phật. Đức Phật thấy cái khổ của chúng sinh phát tâm thành Phật, muốn cứu khổ. Bộ người khác không có những cái nhân duyên đó hả? Chỉ có một mình Đức Phật có thôi hả? Nếu những người khác đã có thì tại sao lại bắt người ta chỉ theo cái pháp thanh văn thôi mà không khai triển cái pháp đó cho người ta? Như Đức Phật đã được khai triển để Đức Phật thành Phật, mà ai là người khai cho Đức Phật những cái pháp thành Phật đó để Đức Phật thành Phật? Là từ chư Phật chứ là ai? Không phải là Phật thì làm sao có cái pháp thành Phật để mà khai cho người khác được? Thành ra các chư Phật ở quá khứ khai cho Phật Thích Ca thành Phật là bởi vì Phật Thích Ca có cái những cái nhân duyên muốn cứu độ chúng sinh, có cái nhân duyên từ bi. Thế thì trong chúng sinh, vô lượng chúng sinh, bộ không có ai có cái đó hết hả? Thì biết bao nhiêu chúng sinh nó có cái tâm đó, thì tại sao Phật Thích Ca không khai cái pháp thành Phật nó cho những cái vị đó? Cỡ gì? Cho nên đó là điều mình phải biết, là chính vậy ấy, là mình theo cái ý nghĩa thực tế, cái lý thực tế ở trên cái nghĩa thực tế này nó mới biết. Rồi bên Nam Tông cũng chấp nhận rằng là Phật tương lai là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc học cái pháp gì mà thành Phật đây? Mà học từ ai? Mà bây giờ nếu mà đến Phật Thích Ca này, Phật Thích Ca gặp Phật Di Lặc cũng bắt thành A-la-hán luôn. Đó mới là chính pháp á, thì đâu có còn Phật Di Lặc nữa. Vậy là Phật Di Lặc học cái pháp gì đây? Mà ai thuyết? Thì phải là Phật Thích Ca thuyết chứ ai thuyết? Thì phải là Phật Thích Ca dạy chứ ai dạy? Cho nên chính vì vậy mình phải hiểu cái chỗ đó. Mình mà cứ đòi bày đặt những cái bằng chứng của học giả đó thì nãy mình nghe đầu tiên rồi đó. Mình đọc nhiều đi, 10 học giả là 10 ý kiến có thể gọi là khác nhau rồi đó. Đồng ý nhau chút xíu mà sẽ khác chỗ này, đồng ý nhau chỗ kia sẽ khác chỗ này. Nhiều khi còn tranh cãi với nhau nữa, cãi lộn nhau nữa. Cho nên đã nói cái gì thì cho nó rõ cái đó đi. Muốn là theo học giả, theo cho nó tới cùng đi. Học giả nào cũng phải đọc coi hết xem nói làm sao. Mà tất cả những cái gì học giả đưa ra nó chỉ là giả thuyết, tại vì nó không có một cái bằng chứng nào minh bạch chính xác hết á. Cho nên đọc một quyển của ông này thôi, nghe ông nói thì nghĩ như vậy thôi là nó không có phải. Cho nên là nó phải lên như vậy. Đó, và bây giờ nếu mình lấy cái thực tế của cuộc sống này, cái ý nghĩa chân thực nhất, lý thuyết gì thì lý thuyết vào cái thực tế là cái nó vẫn là sự thực nhất. Thì cái sự thực nó phải là như vậy. Thực là tại sao? Tại sao Phật Thích Ca lại không thành A-la-hán là nhập Niết Bàn đi mà lại thành Phật? Mà thành Phật bằng cái pháp nào? Trong khi tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói ra, cái tứ đế, cái thập nhị nhân duyên là đều không có thành Phật được. Và chỉ có thành A-la-hán mới duyên giác thôi. Vậy pháp thành Phật là pháp nào? Nên chính vì vậy mà mình hiểu là Đại Thừa phải từ nơi Phật nói. Không có từ đâu ra được hết ạ. Và bắt buộc Đức Phật phải nói cái pháp Đại Thừa, bởi vì ngoài Phật ra không ai nói được hết. Không ai có thể nói được cái pháp Đại Thừa hết, cái pháp thành Phật đó. Ra rồi không? Cho nên vì vậy á, mình biết rằng là trên cái thực tế nó phải có pháp Đại Thừa. Nên vì vậy cái lúc của thời còn Đức Phật, chắc chắn là có nhiều vị sẽ hỏi về pháp Đại Thừa. Còn Đức Phật nói những cái pháp quy về thanh văn là để cho duy trì Tam Bảo. Thứ nhất là thành lập Tam Bảo. Những người có duyên để thành ra tăng bảo đặc biệt đấy đó, phải là những con đường thánh. Cho nên Đức Phật thuyết cái pháp thánh là vượt ra khỏi cõi con người, cõi đời này. Những người nó sẽ dự vào hàng tăng bảo và làm cho cái tam bảo nó trở nên đúng nghĩa cao quý. Cho nên tăng á, là nó phải đi theo con đường thánh. Nên tụi con xuất gia là đi theo con đường thánh, mà tụi con hạ thấp thánh xuống thành phàm hết trơn. Nên phải biết như vậy. Đi theo con đường thánh thì nó mới duy trì cái tam bảo lâu dài. Và nhờ vậy chúng sinh mới có nơi quy nương tựa. Nhưng trong đó biết bao nhiêu vị, những vị đó đã từng là Cũng như chính Ngài Di Lặc đã từng là huynh đệ với Ngài Thích Ca ở trong quá khứ. Biết bao nhiêu vị ở trong quá khứ nó cũng học hỏi cái Pháp Đại Thừa mà chưa có đến cái chỗ thành Phật. Thì bây giờ có một vị Phật ra đời mà không đến học hỏi hỏi Pháp thì là làm sao? Và mình biết là rất nhiều Bồ Tát công đức lớn đều ở báo độ, mà khi có một vị Phật thuyết Pháp dù là ở hóa độ đi, các Bồ Tát đó đều là bản thể, các Bồ Tát đó đều là Pháp, cho nên đều xuất hiện trong lúc nói Pháp hết. Nên những cái điều này là mình theo cái lý, cái chân lý mà nói. Đó là những vị dự vào Pháp hội trên phương diện siêu việt, tức là báo thân. Nhưng còn những vị Bồ Tát còn ứng thân ở trong cõi con người, còn sơ cơ, thì những vị đó sẽ học hỏi trực tiếp với Phật Thích Ca về vấn đề Bồ Tát Đạo. Cho nên mình phải biết như vậy. Và những Bồ Tát mà có cái tâm đại bi muốn giữ cái Pháp Đại Thừa cho chúng sinh ấy, những vị đó sẽ ứng thân ra làm thân con người trong thời Phật Thích Ca và sẽ ngấm ngầm hỏi Pháp, hỏi cái Pháp đi con đường thành Phật. Mình cũng biết một điều, nếu mà Đức Phật mà nói thẳng cái trước thì nghe, nói thẳng ra cái chân lý là cái Pháp thành Phật, thì sẽ 89 phần 10 chúng sinh là không hiểu được, và còn lại 1-2 phần 10 thì trong đó sẽ kiêu mạn mất nửa và không có tăng bảo nữa. Vì chỉ cần ở tại gia phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, không có tăng bảo nữa thì tam bảo sẽ sụp đổ. Cho nên mình phải biết là Đức Phật xây dựng nó rất nhiều mặt, mà nó cũng từ cái chỗ mà từ là Phật tính đại từ bi, đại trí huệ mà nó ra xây dựng cho chúng sinh cái lợi ích. Cho nên Đức Phật hoàn toàn là đại thừa. Ngay trong lúc Ngài thuyết tất cả những cái kinh điển của Thanh Văn Duyên Giác, nó cũng là do đại thừa tâm, nó cũng là do Phật tâm mà nói ra những kinh điển đó. Cho nên Tổ Bách Hoàng Bách mới nói rằng là nếu mà mình mà cứ nghĩ Phật theo cái lối mà như mình nghĩ thì đó chỉ là Thanh Văn Phật thôi, không phải đại thừa Phật. Nên đó, hiểu như vậy mình biết rằng là đúng cái lý là phải có cái con đường thành Phật, cứu độ chúng sinh. Bây giờ nếu Pháp của Phật chỉ là Thanh Văn Duyên Giác, đúng nghĩa Phật chỉ là Phật Thanh Văn, thì nếu bây giờ mình có một cái tâm thực sự muốn cứu độ chúng sinh thì mình theo ai đây? Thì mình chỉ nghe nói là có Phật Di Lặc sẽ ra đời, Phật sẽ thành Phật để cứu độ chúng sinh, thì mình theo Phật Di Lặc chứ. Phật Thích Ca này mình bảo đâu có cái tâm cứu độ chúng sinh gì đâu, đâu mình đâu có thích ứng đâu, đâu có thích hợp đâu mà theo. Thế không lẽ có nhiều Phật vậy? Thế nên làm sao là như vậy mà những cái tâm tâm tốt, tâm thiện của mình nó bỏ đi hả? Nó muốn xây dựng đến mức độ cứu cánh là nó phải nhờ ai đây? Nó muốn lợi ích đến mức độ cứu cánh chân thật thì phải nhờ ai đây? Ai giúp cho mình cái đó? Ai giảng dạy cho mình cái đó? Ai hướng dẫn cái đó? Cho nên vì thế mình biết rằng là chắc chắn đã là Phật thì cái ý chính, cái pháp chính mà vị Phật đó nói là đại thừa. Cho nên Thanh Văn với Duyên Giác chỉ là một cái danh hiệu che ở bên ngoài, che đậy bên ngoài. Còn chính cái pháp đó là cái pháp Phật tính, cái pháp thành Phật. Nên Phật không có thể nào mà đưa chúng sinh mà chưa đến cứu cánh mà bỏ đó. Đó không phải là nguyện của một vị Bồ Tát thành Phật. Cho nên vì vậy cái niết bàn của Thanh Văn Duyên Giác chỉ là hóa thành, không phải là cái thật. Phật sẽ tiếp tục dẫn dắt nữa. Đó là mình hiểu các kinh điển Đại Thừa mới nói rõ ra cái nghĩa Phật là như thế nào. Mà thực sự ra nó là con người chưa có nắm rõ được cái gì hết. Đó, mình nghe đại khái như vậy.